Xin chào các bạn, mình là Trang đến từ Viết Chữa Lành và chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của dự án sẽ có số mới hàng tuần do mình nói vào thứ 6 và có số mới hàng tuần do bạn Khánh nói vào thứ 3. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ ngồi chia sẻ với mọi người một cái câu chuyện về một cái sở thích của mình từ hồi còn bé thôi. Đấy là mình rất là thích đi du lịch. Khi mà hồi mình mới đi làm được một năm đầu tiên ấy, thì mình cũng bắt đầu đi làm, bắt đầu dành dụm ra được một ít tiền. Thì cái ước mơ đầu tiên của mình là mình muốn được đi châu Âu. Tại vì hồi bé khi mà bố mẹ mình đi du học ấy, thì mẹ mình đi du học ở Đức và mẹ mình đẻ mình ra ở Đức. Đến năm 4 tuổi thì mình mới về nước. Và từ lúc về nước đến khi mà mình lớn, cái năm đấy là năm 2015, là lúc đấy mình 23 tuổi, thì mình chưa bao giờ quay lại châu Âu cả. Thế thì mình có một cái ước mơ là mình mà có tiền thì mình sẽ muốn quay lại châu Âu để xem là cái nơi mình sinh ra và sống 4 cái năm đầu đời của mình như thế nào. Và mình đã rất là may mắn là mình đã hoàn thành được cái ước mơ đấy. Và đấy là lần đầu tiên kiểu mình đi ra nước ngoài. Tức là trước đấy thì mình mới đi 2 nước rồi, là mình đi Sinh và đi Thái, nhưng mà đều đi du lịch với bố mẹ cả. Và sau khi mình đi 2 nước đấy thì lần đầu tiên mình tự đi chơi một mình, là mình với cả một đứa bạn thân của mình nữa. Con bạn thân, hai đứa con gái dắt tay nhau đi sang châu Âu, đi một tháng liền, đi 8 nước. Và đấy là một chuyến đi đầu tiên thay đổi cái cuộc sống của mình rất là nhiều. Thì đúng là kiểu các cụ đã nói là đi một ngày đàng học một sáng khôn ấy, kiểu mình thực hiện được ước mơ của cuộc đời nhá. Kiểu hai đứa nghèo lắm, tổng số tiền hai đứa cầm trong tay kiểu mỗi đứa chỉ cầm chưa đến 50 triệu. Đi sang châu một tháng, đi 8 nước. Tất nhiên là khi mà đi sang đấy từng nước một thì mình cũng có những cái người bạn đang du học ở bên châu Âu nữa. Có những người bạn ở Pháp, ở Đức, ở Ý để đi chơi cùng. Thế nhưng mà đúng là kiểu sinh viên nghèo vượt khó ấy, kiểu vừa mới ra trường tiền chả làm được bao nhiêu, dồn hết tiền vào để đi sang đấy chơi. Thì khi mà mình đi ra nước ngoài, mình học được rất là nhiều điều và cảm thấy rất là mở mang về cuộc sống. Có những cái mà mình thấy mình dở hơi, ôi là dở hơi, nhưng mà kiểu không đi thì làm sao mà biết được ấy. Một cái rất là nhỏ thôi, ví dụ nhá, là mình luôn luôn được nghe báo đài xã hội nói là Hà Nội là thủ đô xanh sạch đẹp. Thế là mình sẽ luôn luôn nhìn và mình biết là Hà Nội là một thành phố rất xanh, rất sạch, rất đẹp, đúng không? Mình không bao giờ nghi ngờ về cái thông tin đấy cả. Tại mình thấy Hà Nội nhiều cây xanh thật mà. Đến khi mà mình đi ra nước ngoài cái, mình đi xuống nước Đức, kiểu mình đi ở trong Berlin, mình đi xung quanh cái, mình thấy là trời ơi, một cái thành phố xung quanh toàn rừng, toàn cây, xanh như thế này, trời thì cao, nắng đẹp. Xong mình mới bảo là ủa, mình đi một cái mình thấy là ủa, đây mới là xanh sạch đẹp chứ. Tại nếu mà bảo Hà Nội xanh sạch đẹp thì ở Đức phải gọi là kiểu xanh trên thiên đường à. Cái chuyện đấy nó là một cái mà mình đi ra nước ngoài, mình bước lên máy bay, mình đi ra ngoài và mình học được. Và trong cái chuyến đi một tháng đấy, mình học được rất nhiều điều, mình thay đổi rất nhiều điều về cuộc sống. Vì mình không đi tour, mình tự đi. Mình đã tự đi rồi, mình lại còn nghèo nữa. Khiếp, hồi mình thề với mọi người là hồi đấy kiểu hai đứa con gái kiểu lần đầu đi xa nước ngoài, nhận ra là hàng ngày chúng ta sẽ phải uống nước. Thế nhưng nếu mà chúng ta không ở nhà, chúng ta không tự đun nước được, thì chúng ta sẽ phải mua nước. Đến một cái nước mới là bắt đầu kiểu nhìn một chai nước lọc 2 ơ là 50.000, một chai nước lọc là 50.000. Tức là chúng mình tiếc từng cái khoản tiền nho nhỏ như vậy. Hay là thậm chí là mình đi chơi cả ngày, mình muốn đi vệ sinh ấy, làm thế nào để đi vệ sinh? Đi vào McDonald's đi vệ sinh ấy thì cũng phải kiểu phải mua một cái gì đấy thì mới được đi vệ sinh. Đi vào một cái nhà hàng nào đấy muốn tự đi vệ sinh ấy thì cũng phải xin phép, hoặc là thậm chí là phải trả tiền. Có những nhà hàng họ yêu cầu mình trả luôn 1-2 euro để đi vệ sinh. Hồi đấy mình tính toán đến kiểu trời ơi, mỗi lần đi vệ sinh là mất 25.000, mất 50.000. Trời ơi, kiểu mình tiếc từng cái đồng tiền nhỏ một. Nhưng mà nó là một cái trải nghiệm rất là vui của mình hồi bé, và mình học được rất là nhiều điều. Thế nhưng mà khi mà mình đi và rất là vui và rất là hạnh phúc như thế thì mình thấy là đi châu Âu nó cũng đâu có khó như thế đâu. Mình không phải là một đứa có quá nhiều tiền, nhưng mà mình vẫn đi được. Mình học được rất là nhiều điều và mình rất là phấn khởi về chuyện đấy. Thế là hồi đấy thì mình cũng là người bình thường thôi. Nhưng mà bạn thân của mình, cái đứa bạn đi cùng với mình thì nó cũng là nhà báo. Và khi mà hai đứa đi thì nó về nó cũng viết một cái bài báo khoe về việc là nó đi chơi vui như thế nào, với cái chi phí tiết kiệm ra sao. Thì thực ra mình mới bảo là mình là mình với các bạn mình, cộng với cả một bạn nữa. Mình nhớ thời đấy cũng có một bạn nữa, thời đấy đi châu Âu với giá khá là rẻ, chỉ mất mấy chục triệu thôi. Thì mình chính là đứa khởi xướng cho cái trào lưu là đi điểm A với xx tiền ấy, kiểu chỉ đi Đà Lạt với 2,5 triệu, hay là chỉ đi Đà Nẵng với 2,5 triệu. Thì cái thời đấy mình là một trong những đứa đầu tiên khởi đầu cho cái trào lưu là đi châu Âu chỉ với 60 triệu mà đi được 8 nước. Thì cái hồi đấy mình đăng lên tất cả những gì mình mong muốn. Thực sự đơn giản chỉ là chia sẻ là trời ơi mọi người ơi, đi chơi vui lắm, rẻ lắm, học được nhiều điều lắm. Để mình khuyến khích, mình chia sẻ câu chuyện của mình và mình mong muốn mọi người đi nhiều hơn thôi. Thế nhưng mà cái số của mình bị làm sao ấy. Kiểu nổi tiếng thì không bao giờ nổi tiếng được theo cách chính thống mà toàn tai tiếng thôi. Ví dụ bây giờ mình không dám lộ mặt tại vì mình rất sợ tai tiếng. Mình chỉ kể chuyện postcard thôi thì mình cũng viral vì nói bậy. Mà ngày xưa mình kể chuyện đi chơi thôi thì mình cũng viral vì cái giai đoạn đấy, cái bài báo đấy, tự nhiên là rất là nhiều người biết đến và có rất là nhiều người chia sẻ. Mọi người, mặc dù mọi người không chia sẻ trực tiếp về là đây là Facebook của cái đứa Trang này này, nhưng mà rất là nhiều người nói về câu chuyện là đi du lịch mà rẻ thế. Và cái điều đầu tiên bỗng dưng mình nhận lại được khi mà một con bé kiểu 23 tuổi đi về nước đang rất là phấn khởi, đang chả biết gì về cuộc đời, chỉ muốn chia sẻ thôi, là mình bị ném đá rất 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 nhiều, bị gạch đá từ mọi nơi luôn. Mọi người mới bắt đầu bảo nói là đi mà kiểu ta ba lô như thế này thì đi làm gì, đi chơi mà kiểu khổ sở vật vã thì đi làm gì, đi chơi thì phải thoải mái, phải vui vẻ, phải không lo nghĩ về tiền bạc, nếu không thì thôi tôi tà ở nhà còn hơn. Hay là đi châu Âu mà không có tiền thì làm sao có tiền vào được những cái bảo tàng, xem được những thứ đáng xem. Và cái làm cho mình buồn là không chỉ cộng đồng mạng xã hội, những người mà mình không quen biết chửi bới mình, nói mình bằng những cái câu rất là thậm tệ, thì ngay cả những cái người bạn mà mình quen trong cuộc sống nữa, mình cũng thấy họ chia sẻ những cái bài báo đấy, họ cũng lên án cái chuyện đấy. Và mình rất là buồn luôn, tại vì ủa, mình có làm gì sai đâu, mình đi chơi vui, mình chỉ kể chuyện đấy thôi mà. Tại sao, không biết tại sao lại bị mọi người chê nhiều đến thế. Và hồi đấy thì nó là một cái cú sốc đầu đời của mình. Thế nên mình tự hứa với lòng là từ nay tôi đi chơi tôi sẽ không kể nữa. Khi mà mình nói chuyện với cả đứa bạn thân của mình ấy, thì đứa bạn thân của mình mới nói này, thôi mày nghe lời người ta nói làm gì, mày kệ chúng nó đi. Bây giờ mày nghèo mày đi thì mày đi hostel, mày đi khách sạn rẻ tiền, mày chỉ đi được, chỉ ăn được McDonald's để đi châu Âu thôi. Nhưng mà về sau mày giàu mày sẽ đi được 3 sao, rồi mày giàu hơn mày sẽ đi được 5 sao ở bên những chỗ đấy. Đến khi mà nhiều năm sau mày đi được những, quay lại được những cái đất nước đấy và ở sang trọng hơn 4 sao 5 sao, thì có thể những cái đứa mà chê bai mày bây giờ nó cũng chưa bao giờ bước ra khỏi được Việt Nam. Thế thì mày quan tâm lời người ta nói làm gì. Thế thì thực ra mình tính mình cũng hơi trẻ con một tí, mình cũng có một cái sự phẫn uất ở trong người chứ. Mình mới bảo là ok, mình sẽ đi được. Và tất nhiên là sau chuyến đi đấy thì mình đã có rất là nhiều chuyến đi. Đến bây giờ mình đã là một đứa 31 tuổi và mình đã đi được 31 quốc gia rồi. Mình đã đi được rất là nhiều quốc gia và mình ở khách sạn 4 sao, 5 sao. Tất nhiên là mình đã đi từ việc là mình đi rẻ trước, rồi dần dần mình kiếm được nhiều tiền, mình mới bắt đầu đi được sang chảnh hơn. Thế nhưng mình có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và mình học được rất là nhiều từ việc đi du lịch. Nhưng mà mình không chia sẻ nữa. Tại ngày xưa mình tức. Ngày xưa mình đi mình chỉ muốn khoe mọi người là đi chỗ này như thế này thì rẻ này, đi chỗ này như thế kia thì vui này. Và mình đã đi hơn 30 nước thì mình có rất là nhiều trải nghiệm và có rất là nhiều bài học cho mọi người chứ. Nhưng mà chia sẻ một tí xong bị chửi như thế, tôi không muốn nói nữa. Và thực ra nó là một cái mà mình tự khép mình lại. Mình tự không cho mình cái cơ hội để chia sẻ những cái câu chuyện thú vị của mình. Và mình không cho mình cái cơ hội để nói về một cái đam mê và một cái điều mà mình rất là yêu thích. Thì mặc dù bây giờ đi được nhiều nước hơn, nhưng mà cũng từ cái lúc chuyện đấy xảy ra đến giờ cũng hơn 10 năm rồi. Mình nghĩ thôi bây giờ cũng là lúc mà mình nên thay đổi. Tại vì chuyện mình đi du lịch cũng vui lắm và mình rất là thích kể. Nên khi mà mình nói về cái postcard này thì mình nghĩ là đây là một cái cơ hội để mình có thể kể lại những cái câu chuyện. Hay là ở trong năm tới mình sẽ chia sẻ cho mọi người nhiều hơn ở những cái câu chuyện là mình đã thay đổi như thế nào qua các chuyến du lịch. Tại vì mọi người hiểu không? Mình thích đi du lịch lắm. Nếu mà bản thân mọi người sống trong cuộc sống bình thường nhá, hàng ngày chúng mình sẽ đi làm cùng một con đường này, chúng mình đến công ty làm cùng một cái công việc, cái cuộc sống nó sẽ có cái sự lặp lại hoặc nó có cái routine ấy, mình sẽ biết được là hàng ngày mình ở cái nhà này, ở trong cái khu này kiểu bao nhiêu năm rồi thì cái chuyện gì nó sẽ như thế. Nhưng đi du lịch thì khác nhá. Đi du lịch là đến một cái đất nước mới, đến một cái thành phố mới, đến một cái văn hóa mới. Tất cả mọi thứ đều khác biệt, tất cả mọi thứ đều mới. Tức là mình đến đấy là mình đã học được một đống điều mới rồi. Chưa kể là mình đi thì mình rất là ít khi đi tour. Lúc nào mình đi mình cũng đi tự túc. Thứ nhất là tiết kiệm hơn, rẻ hơn. Thứ hai là nó thiết kế được đúng như ý mình hơn. Mình đi châu Âu, đi Nhật, đi Hàn, đi Mỹ, nói chung là đi ti tỉ chỗ nào đi nữa thì mình cũng sẽ tự đi thôi. Còn mình có thể đến đấy rồi mua tour ngày. Nhưng mà vì mình tự đi, thế nên mình cũng sẽ học rất là nhiều thứ. Mình sẽ phải sắp xếp cái lịch trình, sắp xếp cái kế hoạch, lên kiểu gọi là management về time, rồi kiểu làm sao để tôi có thể làm được cái này, làm sao để tôi có thể đi được cái kia. Rồi một ngày ấy, Một ngày mình đi du lịch là tỉnh dậy, câu đầu tiên sẽ là hôm nay mình đi đâu nhỉ? Hôm nay mình làm gì nhỉ? Kế hoạch hôm nay của mình là như thế nào? Mình sẽ học được rất là nhiều kỹ năng, và đặc biệt là kỹ năng xử lý vấn đề. Cái lần đầu tiên mình đi châu với con bạn thân xuống một cái là cái vali của nó không đến, biến mất luôn. Kiểu vừa bắt đầu chuyến đi chơi, thế thì tình huống đấy mình xử lý như thế nào? Hay là chuyện là mình trễ máy bay, trễ tàu. Có một lần mình với mẹ đi chơi mà kiểu trễ tàu, hai mẹ con kiểu chạy thục mạng để có thể kịp cái giờ tàu chạy. Cái lúc mà mình chạy thục mạng xong, kiểu mình nhìn mẹ bảo mẹ ơi mẹ có chạy được theo con không, tại vì hồi đấy nếu mà trễ cái tàu đấy là cũng mất mấy triệu luôn, vì vé tàu mua trước, và nếu mà vé tàu mua xa rồi thì sẽ rất là đắt, và mình thì chưa chắc đã có tiền để xử lý chuyện đấy. Mẹ mình còn quay lại bảo mình là con cứ chạy đi, con lên được thì con lên, con bỏ mẹ lại ở đây cũng được. Xong mình kiểu quay lại nhìn mẹ, mẹ ơi làm sao mà con bỏ mẹ ở đây được. Thế nhưng mà hai mẹ con mình vẫn chạy thục mạng và vẫn lên được cái tàu và thở hổn hển với nhau. Và mọi người tưởng tượng là mình ở với mẹ mình kiểu 30 năm trời ấy. Một trong những cái kỷ niệm mình nhớ nhất vẫn là kỷ niệm hai mẹ con ở châu Âu chạy. Hình như là lúc đấy mình đi từ Hung để đi sang Áo á. Ừ đúng rồi, đi từ Hung sang Áo mà kiểu bị kẹt xe. Đến lúc xuống Hung rồi đi tàu sang Áo, kiểu chạy thục mạng và lên kịp cái tàu đấy. Hai mẹ con kiểu thở phào nhẹ nhõm ấy, kiểu hai người phụ nữ không bao giờ phải tập thể dục ấy. Và lúc đấy mình nhìn mẹ mình và hai người cười phá lên ấy. Nó là những cái kỷ niệm, những cái hạnh phúc mà kiểu mình cảm thấy cực kỳ thích. Rồi có cả những chuyện là mình đặt vé máy bay nhiều, tính mình thì ẩu, đặt ghi sai tên của mẹ. Xong ghi sai tên của mẹ đến gần cuối mới bây giờ mà không đổi được tên của mẹ, thì liệu có lên được máy bay không? Ôi, nói chung là vô vàn các cái sự cố xảy ra giữa đường, những cái câu chuyện xảy ra giữa đường, việc mình xử lý cái câu chuyện đấy như thế nào, mình xử lý tình huống đấy như thế nào, vì mình không phải là được có tiền. Mình đi du lịch kiểu cũng nghèo lắm. Kiểu mọi người phải hiểu là đi du lịch mà không có tiền nó là kiểu double cái challenge, tức là nó khó gấp đôi ấy. Đi du lịch mà có tiền thì mọi thứ xử lý bằng tiền dễ, có vấn đề gì cứ bỏ tiền ra là giải quyết được xong xuôi hết. Nhưng đi du lịch mà không có tiền ấy là mình phải tính toán từng tí một, và mình học được rất là nhiều điều khi mà mình tính toán đấy, và mình trưởng thành rất là nhiều, và mình rất là thích cái điều đấy. Một trong những điều khiến cho mình cảm thấy hạnh phúc nhất là mỗi chuyến đi du lịch ấy thì mình đều học được rất là nhiều điều về bản thân, về xử lý các vấn đề, về một đất nước mới, và mình cảm thấy là mình phát triển lên rất là nhiều, và đấy là điều làm cho mình kiểu cực kỳ tự hào ấy. Thì cái postcard này chia sẻ cũng chỉ để báo với mọi người, hy vọng là mọi người sẽ hứng thú. Mình nói thật là mình kể chuyện đi du lịch cũng vui lắm, và mong mọi người sẽ đón chờ những cái câu chuyện đi du lịch của mình cùng với cả những cái bài học mà mình học được thông qua những cái câu chuyện đấy, để hy vọng năm mới mình sẽ vượt qua được một cái nỗi sợ là mình có thể chia sẻ thẳng thắn là mình như vậy. Thực ra cái này cũng là chưa thẳng thắn lắm đâu. Cái hồi mà mình, đấy mình đã nói rồi đấy, cái hồi 2015 mình đi về mình bị chê ấy, mình cảm thấy nhục thật, mình cảm thấy xấu hổ thật. Vì đúng là có những cái lúc, có những cái chỗ mình đến mình muốn xem, nhưng mà cái vé vào cổng nó chỉ kiểu 20 mấy, 30 mấy đô thôi, nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu Việt Nam ấy, nhưng nó quá đắt với mình nên mình không thể vào cái bảo tàng đấy mình xem được. Mình chỉ dám đứng ngoài check in chụp ảnh thôi. Và mình cảm thấy xấu hổ với chuyện đấy khi mà những người khác vào check in được. Và phải đến bây giờ 10 năm sau mình lớn mình mới thấy là bây giờ mình lớn mình có tiền, mình làm được chuyện đấy, mình mới vượt qua được cái nỗi sợ đấy và kể cho mọi người là ngày xưa tôi nghèo lắm nhưng bây giờ tôi bớt nghèo rồi. Thì ngay cả bây giờ mình cũng sẽ gặp những cái khó khăn, những cái rắc rối đấy, mình cũng sẽ có những cái sai sót hoặc là thiếu sót, nhưng mình nghĩ là không sao cả. Bây giờ là một cái mở đầu, mình sẵn sàng kể lại cho mọi người những câu chuyện mình đi du lịch, những cái sai lầm của mình, và có thể chia sẻ cho mọi người một cái bài học nào đấy có ích để mọi người cảm thấy vui, hay là mọi người có thể học được gì đấy từ mình, hoặc đơn giản là mình kể chuyện cho nhau nghe thôi, và điều đấy làm mình vui. Bởi vì đối với mình du lịch là trải nghiệm, và có hai kiểu người khi đi du lịch nhé. Một là nói đi cái là đi liền luôn, đi không suy nghĩ, hết tiền thì vay kiếm sau chứ chúng ta không chờ đợi, có cơ hội đi chơi là xông pha chiến thắng. Còn cái kiểu thứ hai ấy, là lên 1.000-8.000 kế hoạch rồi ok với mọi lời rủ rê, nhưng cứ đến gần ngày chuẩn bị đi chơi rồi thì lại im thin thít và lại mất tâm, hay là họ viện ra hàng trăm lý do chưa phù hợp để chưa đi du lịch, hay mình nói sâu xa hơn là chưa làm cái chuyện đấy, hay chưa có cái trải nghiệm đấy. Kết quả hàng chục năm sau có khi họ cũng chả đi được đâu cả. Thế thì mình nghĩ rằng tuổi trẻ, bây giờ thì mình hết trẻ rồi, nhưng mình rất tự hào về việc là tuổi trẻ mình đi được rất nhiều. Vì đến cái năm Covid ấy, mình vẫn nhớ 27 tuổi mình đi được 27 nước. Tại vì mình có một cái lời hứa là khi mà số nước mình đi lớn hơn số tuổi thì mình mới lấy chồng. Thế là 27 tuổi mình đi được 27 nước. Mình bảo là năm sau có khi lấy chồng được rồi. Thì đến năm 28 tuổi là Covid. Và Covid thì chôn chân mình 2 năm liền không thể đi được đâu, ra khỏi Việt Nam cả. Thế nhưng lúc đấy mình rất là buồn, và với một đứa mê đi du lịch như mình ấy thì đấy là một kiểu cực hình. Thì lúc đấy bạn mình nói là nhưng mà nếu mà hồi bé chưa đi đâu thì mới cảm thấy tiếc chứ, tuổi trẻ bà đi quá trời đi rồi, thì bây giờ Covid ở nhà 2 năm có sao đâu, mình cũng đã đi được nhiều rồi mà. Và mình thấy là tuổi trẻ mình đi được nhiều, mình không hối hận. Thì mình nghĩ rằng ấy, tuổi trẻ khi mà mình còn có sức và còn trẻ thì cái mà mình nên đầu tư nhất chính là đầu tư vào trải nghiệm hay là các chuyến đi du lịch. Mình đi để khám phá, để học hỏi, để mở mang đầu óc, để có những cái kỷ niệm đẹp. Tức là có những người thì đầu tư vào vật chất, mình không đánh giá gì cả, những cá nhân mình thì mình thích đầu tư vào trải nghiệm. Tại vì đối với mình thì những cái trải nghiệm giúp cho mình trưởng thành, học và có thêm kỷ niệm, và nó cực kỳ có giá trị với mình. Cái hồi mà mình với mẹ mình đi Áo ấy, mình vẫn nhớ là hôm đấy mình với mẹ mình muốn leo một cái núi, và cái núi đấy thì có tuyết. Và kiểu từ bé đến lớn, kiểu đấy là một trong những lần đầu tiên mình thấy tuyết trở lại ấy, thì mình rất là thích. Thế nhưng mà mình với mẹ mình leo đến tầm giữa núi thì mẹ mình mới bảo là thôi mẹ không lên được nữa, mẹ ngồi cái hàng cà phê này với mọi người thôi, con với cả em, tức là mình đi với một em gái nữa, cứ lên một mình đi, tại vì mẹ không có sức nhưng mà con có sức. Thế thì mình nhận ra là có những thứ ấy chỉ có trẻ mới làm được thôi, chứ chờ đến lúc mà có tiền già rồi đi cũng chưa chắc có sức mà làm và trải nghiệm đâu. Nên là khi còn trẻ, không có tiền thì cũng hãy cố gắng làm sao để chúng ta có tiền mà đi được. Tại vì chờ đến khi mà chúng ta có đủ tiền rồi mới đi thì chưa chắc lúc đấy sức của chúng mình đã còn đi được. Và sau mỗi chuyến đi, mình đều cảm thấy mình lớn hơn, mình đều trưởng thành hơn. Thế nên là mình rất là ham đi, vì mình cũng là một đứa rất là ham học. Và mình muốn khẳng định với mọi người nhé, không có cái gọi là phải đi như thế này thì nó mới đáng. Đi là đi, có đi là được. Trải nghiệm nào cũng là trải nghiệm, và có trải nghiệm thì vẫn hơn là không có trải nghiệm. Nếu mà mình đi rẻ tiền thì cũng vẫn là đi rẻ tiền. Nếu mà mình đi để check in chụp ảnh thôi thì cũng vẫn là đi để check in chụp ảnh. Nếu mà mình đi sang chảnh thì cũng vẫn là đi sang chảnh. Và nếu mà mình đi khám phá thì cũng là đi. Thế nên còn trẻ, mình bớt lấy lý do đi và hãy đi du lịch nhiều hơn. Hy vọng podcast này của mình sẽ khuyến khích cho mọi người có thêm nhiều trải nghiệm du lịch. Và mình hy vọng là mình có thể kể cho mọi người những câu chuyện về các chuyến đi của mình hồi còn trẻ và các chuyến đi của mình bây giờ nữa. Vì đâu phải là bây giờ mình dừng, mình không đi du lịch nữa đâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hẹn gặp lại các bạn ở các podcast sau nhé.